Năm mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 12 tháng 12 năm 2010 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp Kinh Khiêm phẩm Diệu Pháp Liên Hoa, quyển thứ 3, phẩm thứ 5 Dược Thảo Dụ, trang 778. Trước khi vào buổi học mình chắp tay về niệm Phật danh Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay mình qua tới phẩm thứ 5 Dược Thảo Dụ, quyển thứ 3. Dược Thảo Dụ tức là dụ về cây thuốc. Thì quý vị Phật tử mình học Kinh Diệu Pháp Liên Hoa và Kinh Cháy Pháp Hoa, mình học về cái này rồi.
Bây giờ mình không
không có đi nhiều, bởi vì thật ra cái phẩm này nó cũng không có gì nhiều. Tức là Đức Phật sau khi 4 ngày tu Bồ Đề, Ca Chiên Diên, Đại Ca Diếp với lại Mục Quyền Liên nói cái ví dụ của người cùng tử cho Đức Phật. Sau khi Đức Phật nói cái thí dụ, nói cái phẩm thí dụ, ví dụ rồi thì mấy người này nói là cái cùng tử, thí dụ nói trở lại cho Đức Phật nghe cái thí dụ người cùng tử. Tức là nói là chúng con cũng giống như là người nghèo, bỏ cha đi, tức là bỏ Đức Phật nữa, bỏ ra, không tìm được cái gì hết. Nhưng bây giờ nhờ Đức Phật chỉ cho chúng con thì bây giờ chúng con mới biết. Chứ không phải là tại vì chúng con ngày xưa bị Đức Phật giấu, Đức Phật không có dạy những pháp đại thừa. Thì thay vì đúng ra thì cái phẩm này là Đức Phật thọ ký cho họ rồi, thì Đức Phật lại chưa thọ ký. Đức Phật nói thêm trở lại một cái dụ nữa, một cái ví dụ là cây dược thảo tức là cây thuốc. Cây thuốc tức là, cái ví dụ này quý vị học nhiều lần rồi quý vị biết, tức là Đức Phật nói pháp cũng như là một cơn mưa vậy, một đám mây. Cơn mưa, mưa xuống thì cây to cỏ nhỏ đều thấm ướt hết. Nhưng mà cây nào thấm nhiều, cây nào thấm ít thì tùy theo cái căn cơ của nó. Ví dụ như bây giờ quý vị trồng một cái cây nhỏ trong chậu, thì quý vị tưới chừng độ một ly nước vô là nó ngập nước rồi. Còn ví dụ bây giờ quý vị ra ngoài đường có một cây cổ thụ lớn to như vậy thì quý vị nhiều khi lấy nguyên một cái xịt tẹt, một cái xe nước xuống xịt còn chưa thấm nước gì hết. Thành ra không phải là tại vì Đức Phật không có bị ban pháp đồng đều. Đức Phật ban pháp ra nhưng mà tùy theo cái căn cơ của mình mà mình thấy là hấp thu được nhiều, hấp thu được ít hay là không. Thành ra quý vị hiểu cái đó rồi. Ở trong cái bản Kumara Thập đó thì chỉ có một cái thí dụ đó thôi. Bản Trúc Pháp Hộ và bản Sanakuddha và Cấp Đa này á, thì có thêm hai cái dụ về sau nữa. Tức là sau khi Đức Phật nói cái thí dụ về dược thảo rồi, Đức Phật sẽ nói thêm là cái pháp của Phật nó thì cũng giống như là cái đất sét vậy. Đất sét móc lên của người thợ gốm ấy, móc lên thì đem ra làm cái bình, làm cái tô, làm cái dĩa, thành ra đựng được những thứ khác nhau hoặc là sử dụng khác nhau, đựng đồ tịnh hoặc là bất tịnh, có thể là dùng làm cái bồn rửa mặt. Bây giờ quý vị thấy đồ sứ đó thì có thể làm cái dĩa ăn cơm, nhưng mà cũng có thể làm cái bidê chẳng hạn để mà đi cầu hoặc là đi tiểu, nhưng mà bản chất của nó vẫn là đất sét. Thì Đức Phật lại nói thêm cái ví dụ nữa cho là cái người mù. Người mù tức là hồi nào người ta bị mù xong thì nhờ được chữa khỏi lành mắt, khi được khỏi lành mắt rồi thì người ta nghĩ là như vậy là thấy tốt rồi. Thì lúc đấy là có một ông tiên nhân, ông mới đi, là một ông đắc đạo đó. Ông lại ông nói mày thấy vậy mày tưởng là hay nhưng mà chưa tới đâu. Tức là cái này Đức Phật giảng nói rõ rệt ở trong giải thích luôn, thành ra cái phần đó mình không cần nói, Đức Phật sẽ giải cho mình. Tức là nói rõ rệt như vậy, tức là cũng giống như mấy ông vậy. Bây giờ mấy ông tu, mấy ông hồi nào giờ mấy ông vô minh, mấy ông tu đạo, mấy ông tu thanh văn, mấy ông biết được cái đạo rồi thì mấy ông tưởng đâu là ngon, đắc đạo rồi, nhưng mà tới niết bàn chưa ăn thua gì hết. Thì bây giờ mình đi vào phẩm Dược Thảo Dụ. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Đại Ca Diếp và các đại đệ tử: lành thay Ca Diếp, ông đã nói hoàn hảo tức là tốt đẹp hoàn toàn vì công đức chân thật của Như Lai, thật đúng như lời ông nói. Là Đức Phật khen là cái ví dụ mà ông nói về người công tử đó là thích hợp. Như Lai còn có vô lượng vô biên vô số công đức, nếu các vị nói trong vô lượng ức kiếp cũng không hết được. Đại Ca Diếp nên biết Như Lai là vua của các pháp, là pháp vương, quý vị biết ha, nói ra điều gì cũng đều không hư dối. Đối với các pháp, Như Lai dùng phương tiện để thuyết giảng và pháp được tuyên thuyết hoàn toàn đạt đến bậc nhất thiết trí. Nhất thiết trí tức là một trong ba cái loại trí, quý vị nhớ hồi trước mình học rồi phải không, bây giờ mình lặp lại thôi. Tức là nhất thiết trí, rồi tới đạo chủ trí, rồi nhất thiết chủ trí. Nhất thiết trí nó tức là trí của thanh văn, tức là của mấy ông này nè, của mấy ông này thanh văn La Hán, tức là mấy ông thầy tu á. ví dụ như quý vị mà quý vị chịu khó tu thì cũng được, bởi vì Đức Phật vẫn nói là bốn chúng, tỳ kheo, tỳ kheo ni và tất cả bồ di tu thì cũng đắc đạo hết. Nhưng mà ví dụ như tỳ kheo chẳng hạn thì mấy ông đắc quả tu đà hoàn, tu đà hàm, an hàm, a la hán chẳng hạn, thì tới a la hán là tối đa rồi. Thì cái đó là bậc nhất thiết trí thôi. Nhất thiết trí tức là biết tất cả các loại trí của thế gian, của thế gian chứ không phải là của tất cả những loại khác. Sau cái đó rồi nếu mà lên được, nếu mà biết được chỗ quy thú của tất cả các pháp và thâm tâm sở hành của chúng sinh thì gọi là đạo trụ trí. Quý vị nhớ hôm trước mình nói rồi, đạo trụ trí là trí của Bồ Tát, tức là thanh văn là cái cấp thấp nhất. Quý vị biết thành ra cái người mà xuất gia mà tu hành mà theo thanh văn, tức là theo tiểu thừa không, thì họ đắc đạo, họ đắc đạo nhưng mà họ không độ được chúng sinh là như vậy. Thành ra cái đại thừa Bồ Tát giới nó khác hẳn cái tiểu thừa. Tiểu thừa còn bây giờ họ gọi là nguyên thủy, họ gọi là cái gì nó thượng tọa bộ gì đó, thì tất cả cái đó là thứ tiểu thừa hết. Tiểu thừa tức là họ tu cho riêng họ thôi, nói cái gì thì nói cũng là tu cho riêng họ. Rồi họ tu hay tu giỏi, nó thật mình tu không nổi bằng họ đâu, nó khó, nhưng mà nó là cấp thấp. Lấy ví dụ một cái dễ hiểu quý vị, giống như bây giờ ông thầy giáo tiểu học, bây giờ quý vị đi học thì hồi nhỏ quý vị học ông thầy giáo tiểu học, quý vị thấy các ông rất là lớn, rất là giỏi. Xong rồi khi mà quý vị học hết lớp tiểu học, quý vị học lên trung học, rồi xong rồi quý vị học lên trung học, quý vị học lên đại học, rồi quý vị thành tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ gì đó, ra trường rồi, lớn rồi, rồi quý vị đi dạy lên trên đó, thì cái kiến thức của một ông thầy lớp tiểu học nó dĩ nhiên là không bằng được quý vị, chắc chắn như vậy, cái đó mình biết. Nhưng mà không có một người nào mà lại khi dễ cái ông thầy tiểu học hết, nói là ông dốt gì không phải. Bởi vì sự thật là đối với mình lúc đó ông đã có công dạy dỗ mình, ông biết như vậy, tới mức đó thì trình độ đó là tốt rồi. Nếu mà mình ở cái trình độ đó thì ông là cũng như trời vậy. Nhưng mà khi mà bây giờ mình đã lên trên đại học rồi, mình đã, mà bây giờ mình lại còn đi mình tham vấn cái ông thầy tiểu học, mình nói thầy bây giờ con cần bữa năm mai đó, nó kêu con bây giờ phải viết xong cho cái phương trình phóng hỏa tiễn qua nhờ thầy biết rồi, mà thầy cũng bí lù luôn gì phải không. Thầy đâu có biết, thầy đâu có biết con. Thế thôi con đi con hỏi người khác. Nếu mà ông thầy cũng biết vậy, còn nếu mà ông thầy cũng nổ, ông không chịu biết, thì ông nói, đưa đây thầy biết cho, thì ông biết là bệnh. Cái đó chuyện dễ dàng quý vị hiểu. Thành ra hễ mà quý vị đã tu theo đại thừa Bồ Tát giới thì không đi hỏi tiểu thừa là như vậy. Thành ra quý vị thấy tại sao trong giới Bồ Tát nó nói không học tập tiểu thừa là như vậy. Chứ không phải là mình nói mình khi dễ hay gì, nhưng mà tại vì cấp nó là cấp thấp. Bây giờ quý vị đã lên cao thì quý vị phải học theo tiểu cao. Thì Đức Phật ở đây ở trong có ba cái trí, nhất thiết trí là trí của thanh văn. Rồi bây giờ quý vị đã qua đến đạo trụ trí rồi, tức là biết hết những cái chỗ quy thú của tất cả các pháp, tức là về chỗ không, chứ không phải là lên niết bàn nữa. Niết bàn là cái mình quý vị đạt được, tức là ví dụ như quý vị đi tu thì quý vị phải được cái này được cái kia, phải không, được cái chùa bự, được làm cái chức lớn, vô đây thì phải làm cái này làm cái kia. Bây giờ đầu tiên là đại đức, xong rồi lên tới thượng tọa, lên tới hòa thượng, truyền lão hòa thượng, đại lão hòa thượng, rồi lại được đội cái nón. Mấy ông kia phải đều trần, ví dụ vậy. Rồi mấy ông kia mặc áo thường, bây giờ mình mặc có áo gấm thì đi đâu phải che lọc, thì cái đó là sai rồi. Bởi vì cái đó là loại nhất thiết trí thôi, tức là loại trí thấy ra. Còn bây giờ đạo trụ trí là khác. Đạo trụ trí tức là mình phải biết cái chỗ quy thú của tất cả các pháp và thâm tâm sở hành của tất cả chúng sinh nữa, tức là lúc mình mới khởi cái lòng từ bi ra được. Và cuối cùng mới là nhất thiết chủ trí. Nhất thiết chủ trí tức là ngoài cái đạo chủ trí là lại còn biết tất cả những cái trí của những xuất thế gian, tức là những cái thế giới mà mình không thấy được nữa. Thành ra Đức Phật mới thấy được nhân quả ba đời. Quý vị thấy không? Lậu giật thông Đức Phật mới có là vậy. Mình tu cách mấy nữa giỏi lắm chỉ được ngũ thông thôi. Muốn thành Phật là phải lậu giật thông, là cái lục thông, là cái thông thứ sáu. Thành ra ở đây Đức Phật nói và phương pháp được tuyên thuyết hoàn toàn đạt đến bậc nhất thiết trí. Tức là bây giờ tôi dựng, hồi nào giờ tôi dạy các ông là để các ông đạt đến cái đó thôi, đạt đắc quả, cái đó không phải xấu. Ví dụ như quý vị nói bây giờ ông thầy dạy tiểu học, ông đâu có xấu, ông rất là tốt, mà phải cần thiết các ông nữa. Như Lai xét thấy chỗ quay về của các pháp, cũng biết ý nghĩa và hành động của tất cả chúng sinh một cách vô ngại, lại biết rõ từng tận các pháp, khai thị trí tuệ cho tất cả chúng sinh đó, tức là ba cái loại. Đại Ca Diếp ví như trong cõi tam thiên đại thiên, tức là trong tất cả thế giới, nơi núi sông hang khe ruộng đất sinh ra cây cối lùm rừng và cỏ thuốc với nhiều giống loại tên gọi màu sắc khác nhau, tức là các loại cây thôi. Bởi vì quý vị nhớ ngày xưa đó thì người ta nói cây thuốc đó, dược thảo đó, tại vì cây nào cũng là chất thuốc hết. Đối với họ không những cây cối mà thịt mà cái gì cũng là chất thuốc hết. Tại vì ngày xưa cái thuốc đó, nó không có giống như bây giờ của mình. Bây giờ của mình thuốc đó, tức là mấy ông hóa học dược sĩ rồi ông đi ông nghiên cứu những cái chất đó, rồi ông nghiên cứu rồi ông phải thử nghiệm với người ta rồi ông nói. Còn ngày xưa sách thuốc á là các ông cũng nghiên cứu, nhưng mà nghiên cứu empiric, empiric tức là họ chỉ quan sát thôi chứ ít khi nào họ kiểm chứng, tức là không phải là có khoa học thực nghiệm experimental, tức là từ Claude Bernard trở ra, tức là quý vị thấy đọc cái căn bản của nó, tức là hễ mà mình nói cái gì á thì mình phải kiểm chứng được, tức là phải experiment được, tức là phải thực nghiệm nó ra được. Ví dụ bây giờ tôi nói tôi ăn cơm thì tôi no, ăn cơm thì no, thì bắt buộc cái người nào đang đói bụng ăn cơm là phải no, chứ không nói là ăn cơm mà không no được hết. Cũng giống như bây giờ tôi nói ăn măng cụt chấm với đường ấy thì chết tại chỗ, thì cái người nào ấy, bây giờ người ta ăn măng cụt để chấm đường ấy phải chết liền. Thế tại ngày xưa ở tôi ở Việt Nam vậy, tôi thấy trong cuốn sách thuốc nó đầy như vậy, ăn măng cụt chấm đường chết liền tại chỗ. Thì quý vị bây giờ thấy vô trong tiệm nó bán măng cốt ăn mà để trong hộp siro nước đường ấy, rồi ăn cái đó chắc chết quèo, đâu có ai chết không. Thành ra quý vị thấy, thành ra họ không có cái experiment, họ chỉ nói khơi khơi vậy thôi. Thành ra cái chỗ đó nó không có cái thực tập lại, không có cái kiểm chứng lại. Thành ra ngày xưa đó, thuốc men đó, tức là các cây cỏ họ nói ở cái này bị hàn, cái này bị nhiệt, ví dụ vậy, thì ở bên Tàu đó, còn những xứ khác đó thì nó nói ở cái này trị được cái này, trị được cái kia. Nhiều cái nó đúng lắm, chứ không phải nó sai. Ví dụ như ta lấy vỏ cây kinh ninh, thì nó trị được sốt rét này hả? Hoặc là hôm trước mình nói rồi, quý vị thấy như vỏ cây liễu, thì họ lấy cái đó họ trị bệnh lâu nhất. Bây giờ họ lấy ra làm aspirin chẳng hạn, acetin salicylic acid, họ trích ra được cái đó. Thành ra tất cả những cái đó bây giờ thì người ta dùng những cái đó, nhưng mà nhiều cái thì nó sai chứ không phải là không. Thành ra bây giờ mình phải hiểu cái quan niệm của lúc đó, cỏ thuốc của người ta là gì, là tất cả các loại cây. Thì ở trong này quý vị học rồi, quý vị nhớ, quý vị học bản Kumarasat rồi, quý vị học bản Trúc Hắc Hộ rồi, thì có ba loại cỏ, hai loại cây. Ba loại cỏ, cỏ hạ, cỏ trung, cỏ thượng. Hai loại cây là cây nhỏ, cây lớn. Mỗi cái mà tượng trưng cho một cái gì đó thì quý vị nhớ rồi. Là tới một hồi tới đây mình sẽ nói lại. Mấy ký răng đầy bùa khắp cõi tam thiên đại thiên, đồng thời mưa xuống khắp nơi thấm nhuận cây cối, lùm rừng cỏ thuốc, rễ nhỏ thân nhỏ, nhánh nhỏ cành nhỏ lá nhỏ, rễ vừa thân vừa, nhánh vừa cành vừa lá vừa, rễ lớn thân lớn, nhánh lớn cành lớn lá lớn, tức là ba loại nữa, lớn nhỏ. Các giống cây lớn nhỏ tùy hạng cao, tức là ba loại cỏ thuốc, hai giống cây lớn nhỏ tùy hạng cao vừa thấp mà hấp thụ đầy đủ. Một trận mưa xuống tùy theo loại cây hợp với tánh của các giống loại nên được phát triển đơm hoa kết trái. Tuy các giống cây đều từ đất mọc lên cùng được thấm nhuần một trận mưa mà các cây cỏ mỗi thứ đều khác nhau. Tức là Đức Phật lấy cái ví dụ vậy. Lấy cái ví dụ là bây giờ cây đó thì nhất nước, cây cỏ thì đầu tiên phải có nước. Có nước thì nó phát triển ra. Nhưng mà tại sao bây giờ mình thấy cái lúa chẳng hạn thì nó phát triển ra một cái khác. Nó thành ra một cái bụi thì nó lại đơm ra những cái bông lúa. Còn ví dụ bây giờ cái đó là cây cam chẳng hạn thì nó lên nó lại dần dần thành ra cái trái. Hoặc là ví dụ bây giờ cây xoài chẳng hạn thì nó thành ra một cái cây lớn. Cái lớn rồi 5-10 năm sau nó mới bắt đầu có trái. Lúc đầu nó không có trái chẳng hạn. Mình thấy nó khác nhau hết. Thì tại vì tùy theo cái giống cây đó, chứ không phải là tại vì không có mưa, không có nước. Nước nó xuống cũng thấm đều cả. Ví dụ vậy, bây giờ mình thấy cây lúa chẳng hạn, tưới trình độ 3 tháng cái là thôi mình gặt lúa mình ăn được rồi. Mình gặt lúa có gạo ăn rồi. Còn ví dụ cây xoài chẳng hạn, mà mình tưới 3 tháng bây giờ mình nói mình đi mình chặt cây xoài mình kiếm trái mình ăn thì thôi, đâu có cái gì đâu. Ca diếp nên biết Như Lai cũng vậy, xuất hiện ở thế gian như mây lớn nổi lên vang dơ âm thanh tất cả thế giới. Mây lớn nổi lên mà quý vị thấy vang dơ âm thanh tất cả thế giới, tức là sấm. Tại ngày xưa người ta sấm với lại mây đó, nó đi với nhau. Trời người Atula cũng như mây, chỗ này cái bản in của nó để cái dấu sai. Trời người Atula rồi phết cũng như mây ấy che khắp tam thiên đại thiên thế giới. Bởi vì nếu mà quý vị không có cái dấu phết đó, thì quý vị nghĩ là trời người Atula thì cũng là cái đám mây đó. Cái đó không phải cái ý nghĩa đó. Tại vì ở cái bản chữ nho của nó, dĩ đạo âm thanh phổ biến thế giới thiên nhân Atula, phổ biến thế giới thiên nhân Atula là thế giới của trời, của người, của Atula. Như bỉ đại vân biến phước tam thiên đại thiên quốc độ, ví như cái đám mây ấy che khắp tam thiên đại thiên thế giới. Tức là một cái câu khác, tức là trời người Atula là thuộc cái câu trên. Tại vì trên nó có cái dấu chấm đó, thành ra quý vị thấy nó kỳ. Thành ra cái người mà ta lúc mình dịch đó, người ta đánh máy, người ta để cái dấu sai. Tức là chuyện giống như trời người Atula là ở cái câu trước. Thì quý vị sửa như vậy đúng nghĩa. Tức là như mây lớn nổi lên vang ra âm thanh khắp cả thế giới trời người Atula, chứ không có cái dấu chấm. Thế giới của trời, của người, của Atula. Rồi cũng như mây ấy che khắp tam thiên đại thiên thế giới, giữa đại chúng tuyên bố thế này. Ta là Như Lai ứng cúng chánh biến chi minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ đồng ngự triệu phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, tức là 10 danh hiệu Phật, tức là Đức Phật xưng ta là Phật. Đối với người chưa được độ thì làm cho được độ, người chưa hiểu biết thì làm cho hiểu biết, người chưa an ổn thì làm cho an ổn, người chưa chứng niết bàn làm cho chứng niết bàn, biết như thật đời nay đời sau. Ta là người biết tất cả, thấy tất cả, người biết đường, người mở đường, người chỉ đường, tất cả các chúng trời người Atula nên đến đây để nghe pháp. Cái đoạn cuối cùng này, ba dòng cuối cùng này là không có trong bản của Ma La Thập. Quý vị nhớ, trong bản của Ma La Thập nó không có ba cái dòng đó, mà cũng ở trong Chánh Pháp Hoa cũng không có. Thành ra quý vị thấy ba cái bản nó khác nhau. Có những cái đoạn mà ở trong của Ma La Thập có thì trong này lại không có, hoặc là trong Chánh Pháp Hoa có thì đây lại không có. Có những đoạn mà ở trong này có thì trong kia lại không có. Tương đối thì nếu mà tôi so sánh ra, tôi thấy cái bản Trúc Pháp Hộ Chánh Pháp Hoa là rõ nhất. Nhưng mà ví dụ như cái đoạn này, cái ba dòng cuối cùng này thì trong bản của Ma La Thập, cái bản Trúc Pháp Hộ cũng đều không có hết, Chánh Pháp Hoa cũng đều không có hết. Tức là cái đoạn này là cái đoạn mới thêm vô. Ta là người biết tất cả, thấy tất cả, người biết đường, người mở đường, người chỉ đường, quý vị thấy. Tức là ta là bậc đạo sư. Đức Phật khi mà mình nói ngài như vậy hết, nói cái này cũng giống như Đức Chúa thì. Tại vì mấy cái kinh này á, là lúc mà ngày dịch là phần sau, nó phổ biến là sau cái thời Đức Chúa Giê-xu, tức là sau cái công nguyên. Thành ra những cái tôn giáo họ hòa hợp với nhau dữ. Tức là ví dụ bây giờ mình biết cái ông này nói này, mình lộn qua ông kia chẳng hạn. Ở trên thế giới đó, người ta đưa đi, người ta đưa đi đâu phải bây giờ mình có sách công nguyên như vậy quý vị. Hiếm lắm, không thế nào mà có được nguyên quyển kinh mà đúng bộ, đủ bộ như vậy mình. Người ta được mấy mảnh, mấy gì rồi học một vài câu thì người ta biết đã giỏi rồi. Thành ra quý vị thấy cái đoạn cuối cùng, ta là người biết tất cả, thấy tất cả, người biết đường, người mở đường, người chỉ đường đó, và các trời người Atula nên đến đây để nghe pháp, là bản này không có ở trong Ma La Thập, mà cũng không có ở trong Chánh Pháp Hoa. Bây giờ vô số ngàn vạn ước các loại chúng sinh đều đến chỗ Như Lai nghe pháp. Lúc này Như Lai quan sát căn tánh nhanh chậm siêng năng biến nhát của chúng sinh, nên tùy theo khả năng họ thuyết pháp một cách làm cho ai cũng hoan hỉ vui thích thì được lợi ích hoàn toàn, tức tùy phương tiện thuyết pháp. Quý vị thấy rõ không? Tức là Đức Phật này tùy theo, hôm trước mình nói rồi, ví dụ như là ông Thích Ca Lô Việt ông tới thì Đức Phật ông dạy là lấy sáu phương là như thế nào. Bây giờ ông về ông làm ăn, ông phải để 1/4 ra để dành, rồi 1/4 để làm cái gì, rồi 1/4 năm 1/4 đối với vợ ông làm sao, 5/4 vợ ông đối với ông làm sao, 5/4 đối với con cái làm sao, 5/4 đối với cha mẹ làm sao. Quý vị nhớ trong cái kinh Thích Ca Lô Việt đó, thì Đức Phật nói như vậy, Đức Phật dạy ông như vậy. Nhưng mà dạy như vậy thì ví dụ bây giờ một người xuất gia chẳng hạn, người ta học theo cái đó học đâu có được đâu. Nói là bây giờ mua sắm nữ trang cho vợ ông, thì bây giờ ông thì theo mà ông đi ông kiếm vợ rồi ông mua sắm nữ trang thì nó kỳ cục, cái đó không phải. Thành ra tùy theo cái trình độ, tùy theo cái hạng quán sách căn tánh biến nhắc của chúng sinh, tùy theo khả năng họ mà thuyết pháp một cách. Còn cái người mà người ta đã xuất gia rồi, tức là người ta đã dứt cái bọn nó cắt ái tự thân rồi nhá, thì phải dạy họ cái khác để họ đạt tới cái này. Thì bây giờ cái người cắt đáy người thân rồi, nhưng mà họ lại thương xót chúng sinh, họ khởi cái tâm đại bi lên, tức là phát tâm bồ đề lên, thì phải dạy theo Bồ Tát thừa, không nói cái chuyện mà chứng đắc nữa. Làm cho ai cũng hoan hỉ vui thích vì được lợi ích hoàn toàn. Chúng sinh nghe pháp rồi, đời này được an vui, đời sau sinh về cõi lành. Nhờ biết đạo nên được an lạc và được nghe pháp, nghe rồi thoát mọi sự trở ngại, ở trong Phật pháp tùy theo khả năng dần dần đều được vào đạo. Vì thấy rõ chứ không phải là nói xong một cái là thành Phật ngay tại chỗ. Thì nếu mà có cái căn cơ, bây giờ mình nói là không được thì cũng phải. Bởi vì quý vị nhớ là con người ta đó thì ai cũng vậy, mình trở lại như vậy. Nhưng mà nhiều khi mình đã sống nhiều đời nhiều kiếp rồi, mình đã tu bao nhiêu đời rồi mình không biết được chuyện đó. Cũng có khi là mình mới làm cái thú lên thôi, mình cũng không biết được chuyện đó. Thì ra nếu mà mình thấy mà mình căn cơ mình tốt đó, thì mình sẽ ngộ đạo rất là lẹ. Tùy theo khả năng dần dần đều được vào đạo. Quý vị thấy rõ Đức Phật nói á, tức là tùy theo cái khả năng của mình. Tức là nếu mà mình dốt quá, Việt Nam chỉ bằng lớp mề á, ngu quá rồi không biết cái gì hết, họ nói một hai cũng không hiểu hết, thì cái đó phải lâu dài. Như mây lớn kia mưa xuống dưới khắp tất cả cỏ cây, lùm rừng và cỏ thuốc, theo từng loại cây đều được thấm nhuần đầy đủ, được sinh trưởng. Rõ ha? Như Lai thuyết pháp cùng một tướng một vị, nghĩa là tướng giải thoát, tướng xa lìa, tướng diệt rốt ráo, cho đến nhất thiết chủng trí. Chúng sinh nào nghe pháp của Như Lai mà ghi nhớ đọc tụng thực hành thì sẽ được công đức mà họ không tự biết. Quý vị thấy rõ không? Tức là tùy theo cái căn cơ của mình. Ví dụ như quý vị có căn tánh đại thừa rồi thì nghe một cái quý vị hiểu như cái khác. Căn tánh tiểu thừa thì nó nghe nó hiểu cái khác. Vì sao? Tại sao như vậy? Vì chỉ có Như Lai biết chúng sinh này thể tướng, chủng tánh như thế nào, nhớ việc gì, nghĩ việc gì, tu việc gì. Nhớ như thế nào, nghĩ như thế nào, tu như thế nào, dùng pháp gì để nhớ, dùng pháp gì để nghĩ, dùng pháp gì để tu, dùng pháp gì, được pháp gì và biết chúng sinh ở các cõi. Chỉ có Như Lai thấy biết đúng như thật, rõ ràng, vô ngại như cây cỏ lùng rừng, cỏ thuốc kia, không tự biết cái tánh cao vừa thấp mà Như Lai thì biết pháp một tướng một vị. Tức là quý vị thấy cái cây, cái cỏ nó không tự biết nó. Nhưng mà Đức Phật thì mình thấy rõ rệt như vậy, cái căn tánh của chúng nó là như vậy. Thành ra ví dụ như bây giờ mình có cái bụi cỏ chẳng hạn, thì bây giờ mình chỉ tưới nước nó như vậy thôi, mấy tháng thì nó xong rồi. Còn ví dụ bây giờ một cây xoài chẳng hạn, thì bây giờ mình phải tưới tới, tưới lui mấy năm trời mới được. Chứ không phải tưới 3 tháng xong là có lúa mà ăn được. Thành ra quý vị thấy nó khác. Thì ở trong này, trong cái bản Kumara Thập với lại bản Chánh Pháp Hoa, thì có nói rõ rệt cái phần này, nhớ việc gì, nghĩ việc gì, tu việc gì. Tức là cái này là văn tư tu. Nhớ việc gì á, tức là văn. Văn là nghe. Nghe tức là người ta nghe. Tại sao nghe lại là nhớ? Thật ra quý vị nhớ, khi mình nghe một cái điều gì đó, không phải cái đó nó hoàn toàn nó mới mẻ với quý vị đâu. Bởi vì nếu mà hoàn toàn nó mới lạ, quý vị thấy, ờ cái này lạ quá, không biết. Nhưng mà nếu mà quý vị chưa từng có cái kiến thức liên quan tới nó, hoặc là ngay cả cái kiến thức đó rồi mà quý vị quên mất rồi, thì quý vị sẽ không chấp nhận được cái đó. Không thể nào chấp nhận được quý vị. Bởi vì rõ rệt như vậy, tại sao một người, người ta nói một câu như vậy mà chỉ có quý vị mà ngồi nghe đó thì quý vị thấy. Còn tất cả những người khác người ta cũng nghe như vậy, người ta không thấy gì hết. Quý vị thấy rõ điểm đó. Thành ra tức là mình phải có một cái, nó gọi là cái rung động, cái bằng đó đúng tần số thì nó mới rung. Vô đó đúng tần số thì nó rung. Tức là tới lúc đó rồi, hoặc là mình đã nhớ tới đó rồi, người ta khởi lên một cái mình nhớ, ờ đúng rồi, cái này như vậy. Hoặc là lúc nào cái mình đã suy tư về cái đó mà mình không biết, nó nằm trong tiềm thức, rồi bây giờ nó khởi ra một cái thì mình thấy. À, hoặc là mình đã từng tu cái đó rồi, bây giờ người ta nhắc trở lại thôi, thì mình thấy nó dễ lắm. Nhưng nếu mà quý vị vô chùa chẳng hạn, hoặc là quý vị đi chùa mà quý vị tự nhiên thấy nó quen, quý vị thấy như ở nhà mình ấy, thì quý vị nhớ là chắc là ngày xưa quý vị đã có từng ở chùa rồi, thì không biết được. Còn nếu mà quý vị thấy vô, ôi chịu không nổi, trời thấy mấy ông này mới chịu nổi, muốn đi về được, thì hồi nào giờ quý vị không đi, à, là như vậy. Nhưng mà Đức Phật thì biết, nghĩa là Đức Phật thì biết pháp từ một tướng một vị, là tất cả các pháp chỉ có một tướng một vị thôi, nhưng mà tùy theo cái căn cơ của nó, thì như vậy. Cũng giống như bây giờ quý vị, mình nói cái dễ hiểu thôi. Bây giờ quý vị đi thi hoặc là làm bài, trả bài cho ông thầy ông viết ra một cái bài đầu đề, ví dụ như 20 câu hỏi chẳng hạn. Bây giờ ngày xưa thì người ta bắt mình viết đề, bây giờ ABC khoanh chẳng hạn. Thì giờ 30 câu, bây giờ 60 học trò trong lớp, thì quý vị thấy rõ, có người trả lời được 20 câu, có người trả lời được 1 câu, 2 câu, có người trả lời được 5-7 câu. Thì tại sao như vậy? Cũng là một bài đó thôi chứ đâu phải là bài gì khác đâu. Mà cũng là lớp đó thôi, mà cũng là ông thầy đó, ông dạy cái đó thôi. Thì tại sao những người mà trả lời khác nhau? Rồi bởi vì cái căn cơ của họ, cái người thì làm biếng, cái người thì không chịu học cái này, có người thì đã học một lòng, thành ra nó khác nhau, căn cơ của nó là như vậy đó. Nghĩa là tướng giải thoát, tướng xa lìa, tướng thường vắng lặng, rốt ráo nhất bàn, tất cả đều trở về không. Đó, quý vị thấy rõ, tất cả đều trở về không, thành ra cái này, này mình mới gọi là đạo chủ trí, tức là kinh Diệu Pháp Liên Hoa là kinh của Bồ Tát. Thành ra những người mà không có tu theo đại thừa Bồ Tát mà người ta không chịu nổi kinh Pháp Hoa, quý vị mà quý vị hỏi họ thì họ nói từng bậy từng bạ, cho đâm ngang bờ cùi, nói nghe bực mình. Tất cả đều về không biết pháp ấy rồi, Như Lai quan sát tâm tánh chúng sinh muốn nâng đỡ họ nên không thể giảng thuyết ngay nhất thiết chủ trí. Nhất thiết chủ trí là trí Phật, quý vị nhớ rồi phải không? Nhất thiết trí, đạo chủ trí, nhất thiết chủ trí. Đức Phật không thể nào nói cho cái hạng tiểu thừa mà nói ngay cho họ về cái pháp nhất thiết chủ trí, tức là nói mấy ông là Phật hết trơn, mấy ông có Phật tánh hết trơn, con chó con mèo cũng thành Phật hết. Nói về họ không chịu, trời mất công kêu ôm mình bát đi mấy chục năm, ôm mình phải ngó dưới chân, không được ngó trên đàn bà, không được ngó tùm lum hết trơn. Thì bây giờ ông nói con chó con mèo nó cũng thành Phật hết, vậy thôi tu chịu uổng công rồi. Thành ra nó không hiểu được liền, nó không hiểu được liền cái đó. Thành ra Đức Phật không nói. Đại ca Diếp, thật hiếm có biết được Như Lai tùy theo căn cơ thuyết pháp tin được nhận được. Vì sao? Vì chư Phật tùy nghi nói pháp khó hiểu khó biết, bây giờ muốn lập lại nghĩa trên nên Thế Tôn mới nói kệ. Cái này là phần trùng tụng thôi thì nó dễ ha, thì lập cho nó lẹ. Nó không có cái gì khác phần trên hết. Chỉ có cái nào mà nó có cái gì đặc biệt thì mình mới nói thôi. Pháp vương phá hữu, pháp vương tức là Đức Phật. Là vua pháp phá hữu, hữu tức là cái cõi. Vì nhớ phải không? Tam hữu, tứ sinh tam hữu, tận chiêm lân phá hữu, hữu tức là cái cõi. Chứ phải hữu là có. Vua pháp tức là Đức Phật phá tất cả các cõi, tức là ba cõi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, phải phá tam tam giới hết. xuất hiện ở đời tùy ý chúng sinh, thuyết pháp nhiều cách như lai tôn trọng trí tuệ sâu xa, từ lâu yên lặng, không làm vội vã. Người có trí nghe liền được tìm hiểu, không trí nghi ngờ thì bị mất hẳn. Đó là tùy theo cái căn cơ dùng phương tiện thuyết pháp của họ, thì nó tùy theo người. Vì vậy Ca Diếp tùy sức mà nói tất cả các duyên, tùy sức tức là tùy cái sức của người nhận mà nói cho họ. Ví dụ như ông già như tôi giờ được 5 kg thì thôi ông xách tôi 2 cuốn kinh thôi, còn cậu thanh niên cái 20 tuổi thì nói thôi vác dùng cái thùng nước dừa này, chứ bắt ông già vác thùng nước dừa, ông già vác một nồi cục xương sống chết. Thì tùy theo sức, tùy sức mà nói tất cả các duyên khiến họ thấy đúng. Ca Diếp đến biết ví như mây lớn nổi trong không gian, che khắp tất cả, chứa nước thấm mát điện sấp trắng loà sấm nổi rền vang, vạn vật mừng vui. Cái đoạn này hay vô cùng, nó giống như ở trong Chánh Pháp Hoa, nó không giống như ở trong Diệu Pháp Liên Hoa. Diệu Pháp Liên Hoa rất tầm thường, quý vị nhớ trước mình nói rồi phải không, cái bản của Chánh Pháp Hoa với lại cái bản Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa này ấy, mình thấy mình rõ rệt là những cái hạng đại thừa Bồ Tát giới họ đi lên trên vùng Bắc ấy, tức là khi mà Phật giáo mà họ di chuyển lên vùng Bắc rồi ấy, thì cái văn minh của họ rất là cao, họ biết được cái này, tức là làm sao, tức là cái mây nó nổi từ dưới nổi lên. Ngày xưa của người ta người đâu có biết, người ta nghĩ là mây là từ chỗ nào nó bay lại không à? Người ta không biết như vậy. Còn mình bây giờ mình biết rõ rồi, mây tức là hơi nước từ dưới đất nó bốc lên cái gì? Bốc lên lên trên rồi nó gặp lạnh nó tụ lại thành hơi nước thì nó thành mây. Mà cái này rõ rệt như vậy. Thí như đại vân khởi ư thế gian, biến quốc nhất thiết, khởi ư thế gian. Khởi tức là mở lên. Ở trong cái bản Phúc Pháp Hộ đó thì nói là dũng. Quý vị nhớ, dũng tức là vọt lên, từ dưới đất mà vọt lên. Còn trong Kumara Thập hoàn toàn không nói. Thành ra quý vị thấy, mà đúng bởi vì quý vị nhớ là Kumara Thập là bản của các ông nhà nho, của các ông nhà vua, mà kiến thức ngày xưa bên Tàu về khoa học thời điểm đó người ta chưa có cái kiến thức đó. Người ta vẫn nghĩ là mây là từ phương Đông, phương Tây lại rồi, hoặc là ông này, ông kia đem cái mây đó lại. Chứ họ không biết là cái khoa học nó như vậy. Mà trong khi ở chỗ vùng Babylon, quý vị nhớ cái văn minh Babylon phải không? Của Iraq bây giờ, Iraq thì bây giờ cái Babylon nó bị tiêu diệt rồi. Và họ phá hủy cái thư viện Babylon. Thư viện Babylon là cái thư viện rất là lớn. Mà quý vị biết là cái Babylon là cái chỗ mà ngày xưa nếu mà mình nói theo Kinh Thánh, tức là theo lịch sử của dân Do Thái, thì tôi nghĩ cái chỗ đó là cái chỗ tụ tập của tất cả cái dân số, dân chúng trên thế giới. Và chỗ đó Đức Chúa Trời nó mới là làm cho người ta, mọi người bị phân tán đi khắp thế giới hết. Cái này mình nói sơ sơ để quý vị hiểu thôi. Babylon tức là Babel, Babel, quý vị, Babel là cái đó. Ở trong Kinh Thánh thì họ nói như vậy, tức là lúc mà cái kiến thức của con người nổi lên rất là giỏi rồi, họ xây một cái tòa, một cái biên đinh lớn, tức là một cái tòa nhà chọc trời nhưng mà xoáy ốc lên tới vọt trời, thì Đức Chúa Trời mới sợ. Chúng nói bây giờ chúng nó giỏi quá, chúng nó lên trên, thành ra bây giờ phải chia rẽ của nó ra. Mà chia rẽ bằng cách nào? Bằng cách bây giờ là làm cho chúng nó mỗi đứa nói một tiếng khác nhau hết. Cái đó cũng như là cái lý do của nó, tại sao mà dân chúng trên thế giới có những cái ngôn ngữ khác nhau thôi. Thành ra bây giờ quý vị nghe nói Babel, Babylon là vậy. Thành ra quý vị tại sao nói Babylon là vậy? Babylon thì theo Kinh Thánh nên là Babel. Thì cái đó là chuyện cái bằng truyền thuyết thôi. Còn Babylon là cái thành phố có thật, cái thư viện nó cũng có thật, và cái thư viện nó rất là lớn, và kiến thức của họ ngày xưa rất là giỏi. Cái vùng miền Bắc đó, quý vị biết Iran, Iraq là phía bên kia rồi, Iraq, Afghanistan nó cạnh nhau. Quý vị thấy trên mặt đồ gì phải không? Nó cạnh nhau hết trơn. Mà cái vùng Afghanistan đó là cái vùng mà Phật giáo đưa từ dưới rồi đi lên. Mà khi mà vượt khỏi Nepal lên rồi nhá, thì tất cả cái bây giờ họ gọi là Phật giáo Bắc truyền, thì nó tội nghiệp là về sau đó, cái đám Hồi giáo nó vào nó tiêu diệt rất là nhiều, tiêu diệt rất là dữ. Nhưng mà vùng Nepal nó không chiếm được, vùng Ladakh nó cũng không chiếm được. Ladakh tức là một cái nước nhỏ thôi, cái thủ đô của nó là Leh, thủ đô là Leh. Thì tất cả những kinh điển đại thừa mà chữ Sanskrit nó còn ở đó. Mà sở dĩ nó còn được là bởi vì vua Kanishka đó, lúc kết tập kinh điển lần thứ tư đó, ngài mới ra lệnh cho tất cả các kinh điển đó, hồi nào đến giờ đó, viết bằng chữ Prakrit, viết bằng chữ gì, phải viết trở lại bằng Sanskrit hết. Thành ra những cái bản chữ Sanskrit nó mới còn. Thành ra quý vị thấy nhờ như vậy, đó, bây giờ người ta đi tìm lại cái đó là cơ man mà biết. Ngày xưa người ta nói thật, người ta lên chỗ Ladakh cũng lên cũng nổi được quý vị. Tôi mới coi cái phim, một cái phim của National Geographic nhé. Nó đi từ dưới, từ Ladakh rồi, nó đi lên trên qua cái biên giới, lên trên Hy Mã Lạp Sơn thôi. Mà nó đi mà nó chịu không nổi. Nó nói là tại vì cao độ nó trên tới 5.000 mét. Nó lên trên nó là chóng mặt liền. Dân chúng ở đó họ lâu họ quen rồi. Chứ còn người thường lên không nổi. Ngày xưa mà họ đi thám hiểm á, họ đâu dám lên cái chỗ đó quý. Mà trong Ladakh cái vùng đó họ rất là ngoan đạo, tức là những cái người mà theo Phật giáo còn rất là nhiều. Hồi giáo nó vốn chiếm được một phần của Ladakh, nhưng mà chiếm cái phần mà dưới đồng bằng thôi, thế còn những phần mà trên cao nguyên đó là nó không chiếm được, nó lên không nổi. Thì ra bây giờ cái lịch sử của đạo Phật đó mình phải xem xét về lại hết, bởi vì ngày xưa rõ rệt là đã có như vậy, nhưng mà mình không có bằng cớ. Nói thật mình không có bằng cớ là tại vì mình không đi được, không có người thám hiểm mà đi tới những chỗ đó mà tìm những cái bằng cớ nó trưng ra. Bây giờ chẳng hạn như quý vị không thấy hôm trước mình nói cái kinh viết năm bản kinh phép hoa bằng chữ Sanskrit vậy, nó rõ rệt như vậy, đâu có chối được. Mà ngày xưa đó thì người ta vẫn cứ nói là ô kinh pháp hoa này là kinh xạo, mấy ông tàu ông chế ra thì nói từ bệnh bạ. Thành ra mình mới thấy đó mà mình kinh khủng, mình hiểu tại sao mà ngày xưa đó các luận sư nó rất là giỏi, mà nhờ như vậy thì họ mới tìm ra được cái thức thứ bảy và thức thứ tám. Vì nếu mà không có thức thứ bảy thức thứ tám thì nó vẫn còn lấn cấn. Bằng cớ là bây giờ quý vị có đọc Visuddhimagga nó thanh tịnh đạo nó, tức là nhiều khi người ta còn dịch cái bằng vi diệu pháp nữa, của ngài Buddha Gosa đó, ông lý luận về sáu cái thức mà lý luận hoài nó lòng vòng trong đó, quý vị đọc muốn bể lỗ tai luôn, nhức đầu lắm, vì nó không giải thích được cái ngã. Vì rốt cuộc thì bây giờ họ đồng hóa cái ý thức nó thành ra cái ngã thức, nhưng mà cái ngã thức nó có thật ở ngoài. Ngã thức tức là ví dụ như tôi nè, ông đánh tôi một cái thì tôi thấy đau thì chứ đâu phải là ý thức không. Nhưng mà tại vì trong kia nó không có cái ngã thức, nó không có cái tàng thức, thế cho họ không thể giải thích được. Mà nếu mà họ giải thích bằng cái luân hồi á, mà nó không có cái tàng thức á, thì nó trở thành một cái ngã bất biến. Tức là ví dụ tôi làm cái này là tôi phải được như vậy, tôi tái sanh tức là nguyên tôi trở lại như vậy, mắt tai mũi lưỡi thân ý thức của tôi đi tái sanh trở lại giống hệt như vậy, thì cái đó Đức Phật nói không phải. Đức Phật nói rõ rệt là vô ngã, thì tại sao nó lại như vậy được? Thành ra họ giải thích không được. Nhưng mà khi các ngài luận sư đó, các ngài mới nói, các ngài luận sư mà của đại thừa đó, các ngài mới tìm ra được cái tàng thức, thì lúc đó nó mới giải thích được. Thì quý vị thấy trong ba cái tạng kinh đó, kinh luật đó, thì cái luật nó của đại thừa đó là rất là cao. Cái bộ mật của ngài Kalishka đó, thì kết tập kinh điển lần thứ tư đó, tức là bộ đại tỳ bà sa luận đó, tức là Mahavibhasa, bộ đó 200 cuốn dịch sang tiếng Tàu. Người ta dịch sang tiếng ngoại quốc không nổi, bởi vì nó khó lắm. Bộ đó tức là nó giảng thuyết cái câu xá luận, đúng là cái A Tỳ Đàm, luận A Tỳ Đàm. Luận A Tỳ Đàm giải thích quảng thuyết đó, Mahavibhasa tức là đại quảng thuyết, tức là giảng chi tiết là nhiều. Tại vì ngày xưa đó, cái A Tỳ Đàm đó thì họ thấy rắc rối quá, họ không có hiểu nổi. Thành ra người ta mới thâu lại thành ra A Tỳ Đàm câu xá, tức là A Tỳ Đàm ma câu xá luận. Câu xá, câu xa tức là cái kén, tức là nó thâu gót lại thôi. Thay vì là cái kia họ bây giờ họ nói vắn tắt rồi cho nó ngắn, để cho nó dễ hiểu dễ nhớ. Nhưng mà dễ hiểu dễ nhớ thì lại không hiểu nổi, lý luận không được, mấy ông luận sư nó nói không được. Bây giờ mình không có thời giờ nhiều, nói cũng riết nó mất hết bài đây. Chứ quý vị nhớ phải nhớ như vậy. Tức là ngày Huyền Trang mà lúc đi qua bên Nalanda đó, đại học Nalanda mà bị mất nữa, cái ngày vô trong đó tranh luận, quý vị nhớ nói chuyện mà ngày Huyền Trang vô trong đó tranh luận với mấy ông. Bây giờ quý vị thấy trong đạo thì người ta nói mấy ông được cãi nhau, mấy ông nói cái thì già thôi, không được nói cãi, cái đó là bệnh hết sức. Bây giờ trong đại thừa Phật giáo đó, cái môn phái Phật giáo mà vẫn còn cái tranh luận rất là hay là Phật giáo Tây Tạng. Quý vị biết là trong những cái tu viện Tây Tạng đó, tu viện mình nhiều người đó, mỗi buổi chiều đó là họ đều có tranh luận hết. Tại vì họ tranh luận bằng tiếng Tây Tạng nhưng mình không hiểu được. Mà thì người ta đi, người ta có kể lại cho tôi, trời ơi ông ơi, vô trong đó cãi nhau như màu bò ấy, chứ không phải đâu. Mà nói văng nước miếng tùm lum, chứ không phải là nói như thường. Mà các ông nói xong rồi thì xong rồi, khái thì cũng là Nam Mô Phật, xong rồi tình quen như thường. Tức là họ tranh luận với nhau rất là hăng say. Về sau ấy, thì quý vị nghe người ta nói là đấu pháp rồi, giống như bên qua bên Tàu, bên Nhật ấy, thì người ta nói là đấu pháp. Đấu pháp tức là người ta nói câu này phải trả lời như thế này, làm sao tìm ra được cái điểm đó không. Thì người ta hỏi, ông thầy trả lời cũng được, thế phải có những người khác lên. Bao giờ mình có thời giờ mình nói cái chuyện đó đi. Nhưng mà ở đây mình phải nói cái phần này ấy, chứng tỏ là cái đại thừa Phật giáo ấy, nó phát triển rất là lớn, rất là mạnh ngày xưa. Mà nói thật chứ phát triển mạnh cách nào thì cũng bằng lưỡi súng, khẩu súng hay là con dao hay là cái gươm trơn. Nó tới cái thì nó chặt hết, nó giết hết thì chịu. Quý vị thấy rõ rệt là che khắp tất cả, chứa nước thấm mát, điện chớp sáng lòa, sấm nổ rền vang, vạn vật mừng vui. Mấy cái này là ẩn dụ hết nhé, hồi dụ hết. Điện chớp hôm trước mình học ở trong bản Trúc Pháp Hộ mình cũng nói rồi, cái này là tượng trưng cho cái trí tuệ nó sáng tới. Mặt trời bị khuất, mặt đất mát mẻ, mây xa xuống gần, như nắm lấy được mưa kia đồng đều dưới xuống bốn phương, chút nước vô lượng thấm đầy mặt đất, núi sông hang khe từ chỗ thâm sâu, mọc ra cây cối, các cây lớn nhỏ trăm thứ giống lúa và mía với nho, trận mưa thấm cho đầy đủ tất cả. Quý vị thấy rõ ha, và mía với nho, thành ra quý vị thấy rõ cái kinh này là nó ở vùng Trung Á nó lên, chứ không thể nào ở bên tàu ngày xưa nó không có trồng trồng nho, bồ đào ấy, tức là nho, mà nho đó tức là người tàu người ta nói là của giống hung nô, của giống rợ hồ á, không trồng cái đó thôi, chứ họ không ăn nho, họ không trồng nho. Thành ra đây quý vị thấy nho với mía, trận mưa thấm cho đầy đủ tất cả, đất khô thấm đều, cây cỏ cũng tốt, mây lớn tuôn mưa, nước cùng một vị, lùm rừng cây cối tùy loại hấp thụ, tất cả cỏ cây cao thấp vừa chừng, tức là ba loại, tùy theo lớn nhỏ đều được phát triển, rễ thân nhánh lá, hoa trái tươi sắc. Hôm trước mình học bản Kumala thập với bản trên chính pháp hoa mình nói rồi phải không, cây vừa cành vừa lá vừa gì đó, quý vị nhớ trước mình nói. Còn cái đó mình khỏi nói chi tiết này nữa. Hoa trái tươi sắc, trận mưa tưới hết nên tươi tất cả, đúng như thánh chất, tánh phân lớn nhỏ thấm nhuận là một, đều được tươi tốt. Như Lai cũng vậy, xuất hiện ở đời như vầng mây lớn che khắp tất cả xuất hiện ở đời, vì các chúng sinh phân biệt giảng nói, rõ rệt không, phân biệt giảng nói tức là tùy theo căn cơ của người mà nói khác nhau. Thật tướng các pháp, đại thánh Thế Tôn ở giữa trời người và tất cả chúng tuyên bố thế này: ta là Như Lai bậc Lưỡng Túc Tôn xuất hiện ở đời, giống như mưa lớn mưa thấm tất cả những chúng sinh khô đều được lìa khổ, được vui an ổn. Vui của thế gian là vui niết bàn. Chư thiên nhân loại chú ý lắng nghe, hãy nên đến đây gần Đức Vô Thượng. Vô Thượng tức là Vô Thượng Sư, tức là Đức Phật. Ta là Thế Tôn không ai sánh bằng, an vui chúng sinh nên hiện ở đời, vì đại chúng nói về pháp cam lồ. Pháp cam lồ tức là cái pháp ngọt. Pháp kia một vị giải thoát niết bàn, dùng một diệu âm diễn thuyết nghĩa trên, thường vì đại chúng tạo các nhân duyên. Ta xem tất cả đều rất bình đẳng, không có khác nhau, và tâm yêu ghét ta không tham đắm, cũng không giới hạn. Thường vì tất cả bình đẳng nói pháp, không vì một người, cả chúng cũng vậy. Thường thuyết giảng pháp, không việc gì khác, ngồi đứng đến đi không hề mỏi mệt, đi khắp thế gian như mưa thấm nhuận. Tức là Đức Phật nói, tôi thuyết pháp, tức là tôi giảng cho tất cả quý vị này, không có phân biệt nhau. Bây giờ không nói là ví dụ như ông Kalu Đại Di là ngày xưa ông ở chung với tôi, bạn bè từ nhỏ, thì bây giờ tôi này ông tôi giảng pháp khác, hay là ông Lao Hồ La là con tôi, thì ra tôi giảng pháp khác, không có chuyện đó. Tôi giảng thì tất cả các vị đều nghe hết. Ngài An An cũng ghi xuống là như vậy. Rồi quý vị có hấp thu được hay không thì là tùy theo cái căn cơ của quý vị, đều rất bình đẳng, không có khác nhau về tâm yêu ghét. Nhưng mà sở dĩ tôi nói riêng cái này La Hồ La cái đó, tại vì tôi biết là La Hồ La cái căn cơ của ông là cỡ đó, thì cái người nào mà cùng một căn cơ đó thì người ta mới hiểu được cái đó. Từ bây giờ nói tới ba loại cỏ, hai loại cây ha, sang hèn cao thấp, giữ giới phá giới, oai nghi đầy đủ hay không đầy đủ, tránh kiến tà kiến, lợi căn bụng căn, dưới xuống mưa pháp mà không mỏi mệt. Tất cả chúng sinh được nghe pháp ta, tùy sức đánh thọ chủ nơi các bậc hoặc ở trời người, chuyển luân thánh vương, phạm thích các vua, là cỏ thúc nhỏ, tức là tất cả những người phàm phu như vậy, mới vô tu này, mình giữ giới phá giới, oai nghi đầy đủ hay không đầy đủ cũng vậy, tránh kiến tà kiến, lợi căn bụng căn gì đó thì là loại cỏ nhỏ, là loại nhỏ nhất, phải không? Thì ví dụ như cần muỗng nước thôi là nó sống được 2-3 ngày rồi. Rõ pháp vô lậu, chứng được niết bàn, khởi 6 thần thông và được 3 minh, riêng ở núi rừng thường hành thiền định, chứng quả duyên giác, cỏ thuốc bậc trung. Tức là cỏ thuốc bậc trung là cái hạng này, hạng này là hạng duyên giác, hạng trên cái là cái hạng gọi là thanh văn thôi, còn này là hạng duyên giác. Khởi 6 thần thông và được 3 minh, mà riêng ở núi rừng thường hành thiền định, rõ rệt. Bởi vì nếu mà hạng thanh văn thì thường họ đi có tăng đoàn, họ đi thiền có tăng đoàn, ở trên là cỏ thuốc nhỏ, cỏ trung là loại duyên giác. Rồi cầu bậc Thế Tôn, ta sẽ thành Phật, hành tinh tấn định, cỏ thuốc bậc thượng. Hành tinh tấn định, định tức là thiền định, cho giữ vô thì là cỏ Thế Tôn. Cầu bậc Thế Tôn, ta sẽ thành Phật, rõ rệt. Quý vị thấy cái này hạng gì khác rồi, không còn phải là chứng đắc làm cái gì nữa. Có hàng Phật tử chuyên tâm Phật đạo, thường hành từ bi, tự biết làm Phật, quyết định không nghi, gọi là cây nhỏ. Đó, cây nhỏ tức là hạng thông giáo Bồ Tát, tức là hạng như quý vị đây. Thông giáo Bồ Tát tức là Bồ Tát pháp hoa. Hôm trước mình học rồi phải không? Bây giờ mình nhắc trở lại thôi. Biệt giáo Bồ Tát là Bồ Tát Hoàng Nghiêm. Thì trên cao là cây lớn, cây nhỏ là thuộc thông giáo Bồ Tát, là thông giáo Bồ Tát là Bồ Tát pháp hoa này. An trụ thần thông, chuyển pháp không thoái, độ vô lượng ước 100.000 chúng sinh, Bồ Tát như thế gọi là cây lớn. Đây là cái loại cây lớn, tức là loại Bồ Tát biệt giáo Bồ Tát, tức là Bồ Tát Hoàng Nghiêm. Quý vị đọc kinh Hoàng Nghiêm quý vị thấy cái hàng Bồ Tát khác Bồ Tát ở trong này. Bồ Tát trong này là từ bi là cái quan trọng nhất quý vị. Ở trong này á, trí tuệ đã đành rồi, nhưng mà cái tâm từ bi của họ rất là lớn. Các Bồ Tát ở trong này cứu độ chúng sinh rất là nhiều. Nếu mà quý vị không có từ bi không thể thành Bồ Tát được, tức là không phát Bồ Tát tâm được. Phật nói bình đẳng như mưa một vị, tùy tánh chúng sinh lãnh thọ không đồng, như cây cỏ kia được nhuần đều khác. Phật dùng thí dụ phương tiện chỉ bày, các lời lẽ hay diễn nói một pháp, nơi trí tuệ Phật một giọt. Trong biển ta dưới mưa pháp, thì khắp thế gian pháp chỉ một vị. Tùy sức tu hành như lùm rừng kia, cây cối thảo mộc, tùy giống lớn nhỏ trở nên tươi tốt, pháp của chư Phật thường dùng một vị làm cho thế gian đều được đầy đủ, lần lượt tu hành đều được đạo quả. Tức là tùy theo cái căn cơ tu mà vẫn chứng đạo. Thì dĩ nhiên là không phải ai cũng bằng ai hết. Thì có người được cái bằng tiểu học, có người thì được bằng trung học, có cái người thì tốt nghiệp đại học chẳng hạn, nó khác nhau vậy thôi. Đều được đạo quả thanh văn duyên giác ở chốn núi rừng, chú thân cuối cùng nghe pháp được quả gọi là cỏ thuốc, được phát triển nhanh nếu các bộ pháp trí tuệ vững bền thấu đạt ba cõi cầu phố thượng thừa gọi là cây nhỏ. Được phát triển nhanh có vị chú thiền được sức thần thông nghe các pháp không làm sinh vui mừng, phóng nhiều hào quang độ các chúng sinh gọi là cây lớn. Được phát triển nhanh như vậy ca diếp, Đức Phật nói pháp ví như mây lớn, nước mưa một vị thấm nơi hoa người đều được kết trái. Ca diếp nên biết dùng các nhân duyên các thứ thí dụ chỉ bày Phật đạo là ta phương tiện. Tức là Đức Phật dùng những cái phương tiện lời lẽ thí dụ để mà giảng thuyết cho chúng sinh. Có những hạng kinh này, có những hạng kinh kia. Thành ra nhiều khi quý vị đọc một kinh, quý vị thấy vào sách trời sao cái này nó kỳ cục. Thì cái đó là thuộc cái trình độ đó. Mình không phải trình độ đó thôi, mình đừng có đọc cái đó nữa. Hoặc mình bỏ qua bên đi. Giống như bây giờ quý vị học đại học rồi chẳng hạn. Bây giờ quý vị đọc dưới, bây giờ dạy quý vị làm toán nhân thế này. Hoặc là dạy quý vị là con voi thì cái vòi đi trước, hai chân trước đi trước, hai chân sau đi sau. Quý vị không có học như vậy nữa, phải không? Nhưng mà cái đó nó không sai. Nhưng mà đối với một đứa con nít mới học thì nó học như vậy là phải. Nay vì các ông nói pháp chân thật, các chúng thanh văn đều chưa diệt độ rõ rệt. Cái này nói nặng. Tức là mấy ông thanh văn này, tức là mấy ông thầy tu này, mấy ông tưởng là mấy ông đắc niết bàn à, đều chưa diệt độ. Các ông tu hành là đạo Bồ Tát, lần lần tu học sẽ được thành Phật. Tức là bây giờ các ông thanh văn này, bây giờ các ông tu như vậy, các ông tưởng là niết bàn là được, nhưng mà thành đạo Bồ Tát thì nó là sẽ được thành Phật. Thì cái đoạn này nó giống hệt như ở trong bản Cú Ma La Thập. Quý vị nhớ, quý vị đọc bản Cú Ma La Thập với đoạn cuối cùng nó cũng giống hệt như vậy. Đoạn rất quan trọng, rất hay. Đó. Tức là tới đó là, tới chỗ này là hết. Cái bản Cú Ma La Thập là hết. Bây giờ Đức Phật mới nói thêm cho rõ nghĩa. Lại nữa ca diếp, cái phần này Đức Phật nói, xong rồi Đức Phật sẽ giảng. Thế ra mình chắc cũng không cần nói gì nhiều. Bởi vì quý vị đọc, quý vị nhiều khi chưa hiểu, nhưng mà xong rồi Đức Phật sẽ giải. Đức Phật sẽ nói cái ẩn dụ đó nghĩa là gì. Lại nữa ca diếp, đối với các chúng sinh như Lai giáo hóa một cách bình đẳng, này ca diếp, ví như ánh sáng mặt trời, mặt trăng soi sáng khắp thế gian, hoặc làm thiện ác, hoặc ở chỗ cao thấp, hoặc thơm hôi, ánh sáng tỏa chiếu bình đẳng khắp nơi. Như vậy ca diếp, Như Lai đã dùng ánh sáng của nhất thiết chủng trí đối với hữu tình sinh trong năm đường tùy theo duyên hiệu của họ đối với ba thừa thanh văn duyên giác Bồ Tát mà thuyết pháp bình đẳng trí tuệ của Như Lai cũng không tăng giảm do tích tụ quốc trí mà sinh ra. Này ca diếp, không có ba thừa do sự tu hành của chúng sinh sai khai mà phân ra làm ba, rõ rệt ha. Tức là Đức Phật không có ba thừa, chỉ có một thừa thôi. Nhưng mà vì cái trình độ của chúng sinh nó khác nhau, cái căn cơ nó khác nhau, thì mới phân chia ra làm ba thừa như vậy, để tùy theo cái căn cơ của nó mà nó tu. Tuệ mạng ca diếp bạch Phật, tuệ mạng quý vị hiểu rồi ha, tuệ mạng tu Bồ Đề đó, tuệ mạng tức là ông tỳ kheo. Bạch Thế Tôn, nếu không có ba thừa, vì sao hiện tại chia ra thành thanh văn duyên giác Bồ Tát? Rõ rệt, dễ hiểu phải không? Mình cũng thắc mắc như vậy gì? Phật dạy, ví như đồ gốm đều do đất sét tạo thành, trong những thứ ấy hoặc đường váng ván sữa sữa cao phân dơ đất sét cũng không có sự khác nhau, nhưng tùy theo vật được đựng trong đó cho nên đặt ra nhiều tên gọi sai khác. Như thế ca diếp, ở đây chỉ có một thừa, đó gọi là đại thừa, chẳng có hai hoặc ba thừa nào khác. Dễ hiểu phải không? Tức là đất sét nó tạo ra cái bình, cái đồ này đồ kia đựng, có thứ thì đựng đồ sạch, đựng đồ dơ, nó cũng đựng được hết. Cái bản chất của nó cũng chỉ là đất sét thôi. Cho nên tùy theo vật được đựng trong đó cho nên đặt ra nhiều tên gọi khác nhau. Thì gọi cái này là thanh văn, gọi cái này là duyên giác, gọi cái này là Bồ Tát. Nhưng mà cái bản chất của nó thì vẫn là đất sét. Thành ra tại vì họ tu mà họ vướng mắc vào cái bản chất, phải không? Giống như bây giờ quý vị thấy, bây giờ tôi lấy đất sét, tôi móc thành ra một cái bồn rửa mặt nhá. Cái bồn rửa mặt, bây giờ chẳng hạn như bây giờ tôi chưa có từng xài cái gì trơn, còn mới tinh như vậy. Thì bây giờ tôi đổ nước trong đó tôi uống cũng được gì. Hoặc là một cái urinoir đi, nó xin lỗi, tức là cái bình đựng nước tiểu đi. Bằng đất sét mà mình chưa có dùng bao giờ hết trơn, nó còn mới tinh, còn nguyên sạch này, thì bây giờ mình đổ nước trong đó mình uống vẫn được như thường, gì có gì khác đâu. Nhưng mà mình thấy nói là thôi mình gớm, mình không có ai làm như vậy hết. Giống như quý vị thấy Mỹ thì nó chơi nhiều cái kỳ cục, mà mình thấy vậy, đồ ăn của nó thay vì cái dĩa đồ ăn như thường, nó lấy cái bát mà đựng đồ ăn cho chó đó quý vị, tức là cái dĩa mà đựng đồ ăn cho chó đó hút, nó làm như vậy. Mình nhìn thấy cái đó là mình biết là cái đồ ăn cho chó này. Nhưng mà nó thích ăn như vậy, tại nó nói cái này vững lắm, tại cái này không có đổ. Cái tô của quý vị nó để cái thì đổ được gì, Còn cái đĩa mà đựng đồ ăn cho chó nó thì xung quanh nó có cái rìềm, quý vị nhớ, quý vị thấy rồi gì không? Nó có cái rìềm mình đẩy nó không có đổ. Thì cho mấy đứa con nít nó khoái cái đó, con lấy cái này con ăn. Mà nó thì nó thoải mái, mình nghĩ nó nghĩ cái này cũng là cái đựng đồ đựng ăn thôi chứ đâu có gì đâu. Không gì, nhưng mà mình thấy cái hình gớm trời bộ mày chó sao mà mình ăn cái này. Vì mình phân biệt liền. Đó, thành ra quý vị thấy rõ rệt như vậy nhá. Nhưng tùy theo vật đựng trong đó cho nên đặt ra nhiều tên gọi sẽ khác nhau. Thì cho mình nghĩ cái đồ này là cho chó nó ăn. Nhưng mà thật ra cái nó gì khác đâu. Ăn cái gì thì ăn không được. Như thấy ca diếp ở đây chỉ có một thừa, đó gọi là đại thừa, chẳng có hai hoặc ba thừa nào khác. Tuệ mạng ca diếp bạch Phật, bạch Thế Tôn, chúng sinh tin hiểu khác nhau cho rằng muốn ra khỏi ba cõi chỉ có một niết bàn hay là hai hoặc ba. Thành ra Đức Phật mới phải nói cái ví dụ sau này. Phật dạy nếu giác ngộ thể tánh các pháp đồng với niết bàn thì chỉ có một, không hai cũng không ba, tức là rõ rệt là chỉ có cái Phật tánh thôi, và tất cả quý vị chó mèo cũng thành Phật hết. Nhưng này ca diếp, do nghĩa lý này ta nêu ra ví dụ, nhờ ví dụ mà người có trí sẽ hiểu nghĩa của lời ta nói. Này ca diếp, ví như người mù bẩm sinh liền nói không có các sắc xấu đẹp, cũng không thể thấy các loại sắc đẹp xấu, không có mặt trời mặt trăng và các vì sao, cũng không thể thấy mặt trời mặt trăng và các vì sao. Rõ rệt cái này dễ hết. Cái này trước mình học bản Chúc Pháp Hộ mình nói rồi, cái này tượng trưng cho cái người mù, tức là người không có trí tuệ, không có thấy đường, người không có trí tuệ. Thì sau này Đức Phật sẽ nói ra, mình cũng có cần nói thêm cái đó. Lại có người mắt sáng lại nói là có các loại sắc đẹp xấu, cũng có thể thấy các loại sắc đẹp xấu, có mặt trời mặt trăng và các vì sao, cũng có thể thấy các tinh tú đó. Người mù tuy nghe người kia nói không tin nhật, khi ấy có vị lương y biết rõ các bệnh, thấy người mù liền suy nghĩ người kia trước làm các việc ác nay bị mắc bệnh. Thì trong bản Kumara Thập nói là bị nhân quả đó, quý vị nhớ. Bệnh của người đó có bốn loại. Chỗ này nhớ, cái người dịch nhá, người ta dịch thiếu. Ta thiếu tám chữ ở trong này. Ở trong cái bản chữ nho của nó có phong hoàng dữ lung, cập dĩ đẳng quần. Họ bỏ, họ không dịch. Tức là bốn loại đó là bốn loại này. Phong hoàng dữ lung. Phong tức là phong. Phong tức là gió đó quý vị. Hoàng tức là hàn, thủy á. Hôm trước mình nói trong bản Pháp Bộ rồi ha. Dữ lung, lung tức là hỏa, tức là nhiệt. Cực dĩ đẳng quần tức là địa, tức là phích á. Trong bản Chúc Pháp Hộ thì nói là phong hàn nhiệt phích. Quý vị nhớ hôm trước mình học cái này khó dịch quý vị. Thì cho tôi nghĩ là chắc là cái ông dịch này ông thấy cái này thôi, ông lờ luôn đi. Cái dịch ra cũng chẳng dùng là cái gì hết, vì cái này chữ này khó hiểu lắm. Cái này đúng ra thì quý vị thấy cái này là nhờ, tôi nói thật xin lỗi, là nhờ các luận sư, tức là các ngài mà chuyên trị về tông pháp Hoa, vì sau các ngài giảng ra thêm cái này, các ngài nghiên cứu rất là giỏi quý vị thấy. Thì các ngài mới nói bản Kumara Thập không có cái đoạn này. Thì thật ra cái đoạn này nếu mà trong Kumara Thập ra giảng cũng khó, tức là bệnh do tứ đại gì. Quý vị nhớ khi mà tứ đại nó chống cháy nhau thì nó gây bệnh, con người ta là do tứ đại nó hợp thành, thì khi tứ đại nó chống cháy nhau thì nó gây bệnh. Vì đương y muốn chữa lành bệnh ông ta lại suy nghĩ mọi cách những thứ thuốc đã lưu hành ở đời thì không thể chữa trị các bệnh ấy, tức là thuốc ở ngoài đời này không thể chữa trị. Tại sao? Vì bệnh là do tứ đại mà. Chỉ có bốn loại thuốc ở núi tuyết, tức là vùng Hy Mã Lập Sơn. Một là tùy theo màu sắc mùi vị, hai là chữa lành các bệnh, ba là diệt trừ các độc hại, bốn là tùy chỗ ở để được an vui. Thì cái này là dịch đúng cái nguyên bản của nó, nhưng mà chắc là quý vị cũng không hiểu được. Thì cái này hôm trước mình học ở trong bản Chúc Pháp Hộ thì mình đã nói rồi, tức là cái này là văn giới định tuệ. Tại sao nó lại như vậy? Một là tùy theo màu sắc mùi vị, tức là hiền ở trong cái kia, ở trong bản Chúc Pháp Hộ thì nói là hiền lương minh an. Quý vị nhớ ở trong bản Chúc Pháp Hộ đó, hiền lương minh an. Hiển tức là văn, hiển tức là hiện ra, một nghe. Mình nhờ văn mình biết được cái đó. Chữa lành các bệnh, tức là lương, là giới. Ba là diệt trừ các độc hại. Diệt trừ các độc hại là minh, tức là tuệ. Và bốn, chỗ ở để được an vui là an, là cái định. Thành ra nhờ cái giới định tuệ, và đầu tiên phải là cái văn. Tức là phải nghe đó. Cái giới định tuệ không có ai dạy mình, không có nghe kinh lâu mình biết. Thì mình biết đi đâu mà ngồi, thì làm cái gì. Thành ra mình sẽ làm sai. Người ta nói thế này, cái mình nghe mình làm liền, nói thở cái hít hơi vào trong bụng xuống dưới đan điền, mình ngồi hít hoài làm sao nó xuống được. Thì ra mình hiểu, thành ra phải có văn và giới định tuệ, tức là bốn thứ loại tu này. Khi mình tu được cái này rồi á, giới định tuệ tức là tam môn đạo học rồi. Thành ra khi mình tu được cái này rồi á thì mình thấy rõ ràng là cái tứ đại của mình á, nó không phải nó không hết bệnh, nó bệnh nhưng mà lúc ấy mình thấy cái bệnh không còn. Khi đó bị lương y khởi lòng thương người mù liền suy nghĩ dùng mặt phương tiện đến núi tuyết, đến rồi tìm kiếm khắp nơi được bốn loại thuốc, hoặc dùng răng để nhai nghiền, dùng khối đá để xay, lại hòa với những thuốc khác để nấu, hoặc dùng những thuốc tươi để làm, hoặc châm cứu để thông huyệt, hoặc sao, hoặc trộn với những thứ thuốc khác, hoặc hòa vào thức ăn. Cái đoạn này thì nó thường thôi, Nhưng mà quý vị biết những cái người mà nghiên cứu về Phật giáo đó, về văn minh cũng vậy, họ nghiên cứu cái đoạn này và họ biết là cái văn minh thời xưa đó họ làm sao như vậy. Thì nó biết là cái thời Đức Phật như vậy á, họ biết những cách nào, biết làm gì. Cũng giống như hồi sáng thì tôi mới đọc được một cái bài của ông Hoàng Sơn Hãn á. Hoàng Sơn Hãn ông nói về cách nấu ăn mà cách đây mấy trăm năm ở ngoài Bắc đó. Có cái sách nấu ăn, quý vị tưởng tượng không? Các cụ ngày xưa biết sách nấu ăn, cách làm xôi bò, cách làm bánh rán ngoài Bắc đó, xôi bò mỡ với lại đường, họ nói rõ ràng dệt như vậy, mỡ với đậu nghiền ra rồi xay rồi để làm sao, rồi bút nước để qua đêm sau, mấy trăm năm về trước rồi quý vị. Thành ra khi mình học và mình biết được những cái đó thì mình biết là cái văn minh của mình lúc đó nó đã có những cái đó rồi chẳng hạn. Thì ở đây cũng vậy, mình thấy là có những cái cối đá, khi ấy người mù dùng mọi cách thích hợp uống thuốc liền được sáng mắt, mắt sáng người ấy đều thấy các màu sắc trong ngoài xa gần, mặt trời mặt trăng và các vì sao. Ông ta than: ôi ta thật là ngu si, trước đây nghe nói mà không tin, hôm nay mới thấy rõ tất cả, ta hết mù mắt đã sáng lại, ta là hơn hết. À, ngon lành nha. Khi đó có vị tiên nhân chứng được năm thần thông, dùng tiên nhãn, rõ ràng năm thần thông thôi quý vị, bởi vì sáu thần thông tức là Phật. Dùng thiên nhãn thiên nhĩ biết được tâm ông ta, tuy mắt ông sáng còn không biết gì, cỡ sao lại sinh ngã mạn, cũng chưa có trí tuệ giỏi. Vì ấy lại nói: khi ông ở trong nhà thì không thấy, không biết các sắc ở bên ngoài, tâm thiện ác của chúng sinh, cách năm do tuần, cái này gọi là Dusana, ông cũng không nghe, không biết những âm thanh của tiếng trống tù và, cách một câu lô xá nó không cất chân thì không thể đến. Câu lô xá tức là khoảng hơn một lý. Lúc lớn lên khi nghiệp gá vào thai mẹ, ông cũng không nhớ làm sao ông có trí tuệ được, sao ông lại nói ta thấy tất cả. Cái này về sau quý vị thấy ở trong thiền tông đó, họ ưa hỏi cái câu đó, tức là ông, quý vị nhớ cái bụng này lục tổ huyền năng đó, họ thử tổ minh cái mặt thật của ông trước khi mà mẹ ông sinh ra nó như thế nào, nó là như vậy. Tức là lúc mà ông nghiệp thai gá vào mẹ, ông cũng không nhớ làm sao ông có trí tuệ được, sao ông lại nói ta thấy tất cả. Này người kia tối cho là sáng, sáng cho là tối, người kia nói với tiên nhân bằng cách nào và hành động gì để được trí này và được lòng tin năng lực đối với các vị, tôi sẽ được công đức này. Cái này đơn giản dễ hiểu phải không? Giống như bây giờ mình chẳng hạn, bây giờ mình bị đau mắt mình chữa mắt thì mình thấy, hoặc là bây giờ mình lấy cái băng mình bịt mắt lại, bây giờ mình mở ra thì mình thấy, nhưng mà mình nghe người ta nói trời, bây giờ tôi nhìn cách xa mấy cây số tôi nhìn thấy được, thì bây giờ phải có cái viễn vọng kính hoặc là có cái ống nhòm gì thì mình mới thấy được. Nhưng bây giờ mình không có, làm sao mình thấy? Thì người kia mới hỏi: vị tiên nhân nói muốn như vậy, ông nên sống nơi hang núi vắng vẻ, tư duy về pháp, đoạn trừ phiền não thì sẽ được thần thông đầy đủ công đức, tức là nhập thiền định. Khi người kia nghe lời dạy liền xuất ra ở chỗ vắng vẻ, nhất tâm chuyên chú, rất được khát ái ở đời, chứng năm thần thông, chứng thần thông rồi suy nghĩ tức chứng được năm thần thông, giống ha. Trước đây ta tạo biệt nghiệp do nhân này nên không chứng một công đức gì, bây giờ tùy theo ý niệm thì biết được ngay nghiệp quá khứ, ngày xưa ta ít trí tuệ ở trong tâm tối. Này ca diếp, ta dùng ví dụ này muốn làm rõ nghĩa, đối với nghĩa này thì nên thấy biết. Tức là bây giờ Đức Phật giải cái nghĩa ra cho mình luôn. Thành ra bây giờ mình nghe Đức Phật giải. Này ca diếp, người mù kia tức là chúng sinh đang lưu chuyển trong sáu đường, không hiểu biết chánh pháp, phiền não tối tâm thì luôn tăng trưởng và còn bị vô minh làm cho tối tâm, tích chứa các nghiệp. Do nghiệp làm duyên, danh sắc cho đến tích tập các khổ lớn, nên đang sống trong vô minh như vậy. Chúng sinh lưu chuyển trong ấy chỉ có Như Lai vượt ra ba cõi. Tức là cái phần này là phần theo cái thập nhị nhân duyên. Chỉ có Như Lai tức là Phật đó, mới vượt ra khỏi ba cõi, phát sinh từ bi như cha thương đứa con một, thương yêu chúng sinh trong ba cõi, thấy chúng sinh trôi nổi trong các nghiệp không biết như thật để thoát khỏi sinh tử. Bằng mắt Phật trí, Phật thấy rõ những chúng sinh này đời trước làm thiện, ít sân nhiều dục, ít dục nhiều sân, hoặc có trí ít, hoặc trí hoàn hảo, hoặc được thanh tịnh hoàn toàn, hoặc có tà kiến. Những chúng sinh ấy Phật đều dùng phương tiện khéo léo nói ra ba thừa, tức là tùy theo căn cơ. Ví dụ như người ít sân nhiều dục á thì là hạng cao phải không, hạng có tu. Ít dục nhiều sân tức là cái kẻ nó không có tu nhiều, thì tùy theo cái đó mà Đức Phật dùng phương tiện khéo léo nói ra ba thừa, tức là nói cái thừa nhỏ này, cái thanh văn này thôi, bây giờ ông xuất ra đi, ông giữ 250 giới đi, không được thấy con gái, không được giữ tiền, không được gì hết, không được, cấm 200 mấy chục giới, để cho nó tốt đi, cho nó lành đi, nhúc nhích cái gì cũng được hết, giống như con heo bỏ trong cái rọ khóa mõm nó lại thành ra tốt, lên làm A-la-hán tốt rồi. Như vị tiên nhân chứng được năm phép thần thông, có mắt thanh tịnh, tức là Bồ Tát, rõ Đức Phật lấy ví dụ ấy. Tâm Bồ Đề phát sinh được vô sinh nhẫn, trực quả vô thượng. Vị lương y kia chính là Như Lai nên biết như vậy. Người mù kia chính là những chúng sinh ngu si nên thấy như vậy. Tất cả các bệnh, tức là 62 tà kiến của tham sân si nên biết như vậy. 62 tà kiến hôm trước mình nói rồi, tức là 20 nhân với 3 với cộng với 2 cái tà kiến nữa. Quý vị hôm trước mình học đấy. Thôi mình nói lại, bốn loại thuốc này là không, vô tướng, vô nguyện, nhất bàn nên biết như vậy. À, rõ rệt ha. Tùy bệnh cho thuốc, bệnh khi mới lành, tức là không vô tướng, vô nguyện giải thoát. Chánh niệm tu tập thì vô minh diệt, vô minh diệt nên hành diệt, cho đến các khổ lớn được diệt. Tức là chánh niệm tu tập thì vô minh diệt, tức là cắt đứt cái chuỗi 12 nhân duyên. Vô minh sinh ra hành, hành sinh ra thức, thức sinh ra danh sắc lục nhập, xúc thọ, ái thủ, hữu sinh lão tử. Quý vị nhớ. Cho đến các khổ lớn đều diệt, suy nghĩ như vậy không ở trong thiện, không ở trong ác, người mù sáng mắt, tức là thanh văn duyên giác, nên biết như vậy. Tức là người mù mà được sáng mắt, thì thấy trời ta là ngon lành, ta là hoàn hảo rồi. Cắt đứt phiền não, trói buộc trong sinh tử để giải thoát phiền não ra khỏi sáu đường và ba cõi, do nghĩa lành nên hàng thanh văn suy nghĩ, không còn pháp nào khác để tu chứng nữa, ta đã đạt đến niết bàn. Rõ rệt cái này. Bởi vì họ chỉ biết tới cái đó, không còn pháp nào khác để tu chứng nữa, ta đã đến niết bàn. Tức là nói là Đức Phật chỉ có nói tứ diệu đế thôi, không có nói cái gì khác. Thì thôi họ chịu, cái hàng đó là không có cứu được. Bây giờ Như Lai thuyết pháp cho họ, đối với pháp mà ông chưa rõ hết, thì chỗ nào mà có Niết Bàn rốt ráo chư Phật dùng tâm Bồ Đề giáo hóa, làm cho họ phát tâm Bồ Đề, không ở trong sinh tử cũng không trú Niết Bàn. Khó hả? Đã hiểu ba cõi mười phương vắng lặng, giống như biến hóa mộng ảo, tức là tất cả thế giới nó là không. Như biến hóa mộng ảo, sóng nắng, tiếng vang, quý vị thấy, tức là giả. Như biến hóa như mộng ảo, mộng giả, sóng nắng, tức là cái ánh nắng của quý vị lại tới thì đâu có thấy cái gì, hoặc là tiếng vang, tức là echo, bây giờ mình nói, bây giờ mình nghe tiếng vang nó từ đâu nó ra, nó cũng là giả. Xét thấy các pháp không sinh diệt, không trói mở, không tối sáng, thấy các pháp thầm thâm, các cái thấy ấy cũng không có sự thấy rõ rệt. Mình ra giới hương, định hương, giữ huệ hương, mình giải thoát chi kiến hương, mình là như vậy. Mà thường thấy tâm tin hiểu của chúng sinh khác nhau khắp trong ba cõi. Bây giờ muốn lập lại nghĩa trên, nên thế tôi nói kệ. Cái phần này kệ cũng hơi dài. Bây giờ mình đã quá giờ, thì chắc mình ngưng bây giờ đi quý vị. Để tuần tới mình đọc cái phần này ha. Thôi mình chắc đây rồi.
Nguyện đem công đức hay hướng về.